Mùa Giáng sinh của năm 2020 đang về với nhân thế. Khắp mọi nơi người người đang hân hoan, bận rộn trong việc sắm sửa, mừng đón lễ Giáng sinh. Thiên hạ đã bắt đầu ra chợ và mua những cây thông xanh đem về nhà để trang trí cho Giáng sinh với những ánh đèn lộng lẫy, lấp lánh đủ màu sắc trên cây và trên sân cỏ của mình. Ai nấy lo đi sắm quà, gói quà và sửa soạn gửi biếu đến với những người thân của mình cho đúng lúc. Nhiều gia đình thì đã chuẩn bị những cuộc họp mặt thông công cho năm nay. Mà nếu quý vị là những người thương mại gia, thì chắc có lẽ quý vị cũng biết lợi dụng cơ hội Giáng sinh để làm giàu, phải không? Nhưng mùa Giáng sinh năm nay thì nó hơi khác thường hơn những năm trước. Vì sự đi lại bị giới hạn, kể cả con số người họp mặt chung vui với nhau cũng bị giới hạn bởi vì cơn đại ôn dịch COVID-19. Cơn ôn dịch này đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rất là nhiều, từ công ăn việc làm, từ những cuộc đầu tư, đến việc đi máy bay, nghỉ mát, và nhất là bây giờ đi đâu thì chúng ta không phải chỉ đừng quên đem theo điện thoại cầm tay nữa mà thôi, nhưng phải mang theo khẩu trang nữa, bởi vì no mask, no service. Cách chúng ta tương giao với nhau cũng đã bị thay đổi rất là nhiều. Chúng ta phải rất là cẩn thận, không còn được tự do tay bắt mặt mừng nữa. Nhưng có lẽ chỉ đụng cái cùi chỏ một chút, rồi phải luôn giữ khoảng cách tối thiểu là 6 feet. Chưa bao giờ hết, trong cuộc sống của chúng ta, thường xuyên chúng ta phải rửa tay để tránh bị nhiễm trùng. Và những vật rất là tầm thường như giấy vệ sinh, những bình khử trùng Lysol bây giờ lại rất là khó kiếm hơn là mua xăng cho xe chạy. Dù cho lối sống trong thế gian có thay đổi nhiều đi nữa, thì không cản được thiên hà ăn mừng vui chơi trong những ngày lễ lớn, phải không quý vị? Có một điều nữa cũng sẽ không thay đổi, mặc dầu thế giới có nhiều đổi thay, đó là ý nghĩa của Giáng sinh. Quý vị có biết ý nghĩa của Giáng sinh là gì không? Giáng sinh hay Christmas là ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế Jesus Christ đã sanh ra đời cách chúng ta hơn 2000 năm trước đây. Có lẽ quý vị thắc mắc rằng tại sao Chúa Jesus Christ lại sanh ra đời, và sự sanh ra đời Ngài có quan hệ gì đến tôi không? Thưa quý vị, ý nghĩa của Giáng sinh có thể tóm tắt như sau. Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian, sanh ra đời để hàn gắn lại cái mối liên hệ đổ vỡ giữa trời với người do tội lỗi của tôi và của bạn đã gây nên. Tôi nói là ý nghĩa Giáng sinh có thể tóm tắt rằng Chúa Giêsu Christ đến thế gian, sanh ra đời để hàn gắn lại cái mối liên hệ đã đổ vỡ giữa trời với người do tội lỗi của tôi và của bạn đã gây nên. Như vậy, nguồn gốc của đại lễ Giáng sinh đến từ trời, là đấng tạo hóa mà Kinh Thánh sách đầu tiên và câu đầu tiên đã giới thiệu Ngài như sau. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Đấng tạo hóa không phải chỉ dựng nên trời và đất mà thôi, nhưng Ngài còn dựng nên loài người chúng ta từ lúc ban đầu. Và Kinh Thánh cho biết rằng lúc ban đầu đó tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã phạm tội không vâng lời với Chúa. Họ đã đi nghe theo lời của ác quỷ Satan là con rắn đi ăn trái của cây cấm. Mà từ đó tội lỗi đã xen vào dòng dõi nhân loại và gây sự đổ vỡ giữa mối quan hệ giữa người với trời. Rõ ràng hậu quả của sự đổ vỡ này là sự chết, phải không? Vì Chúa Thánh Khiết đã rủa xả Adam và Eva sau khi họ đã phạm tội như sau lời của Chúa có chép. Đức Chúa Trời nói với người nữ Eva rằng, ta sẽ tăng thêm nỗi khổ cực cho ngươi trong khi thai nghén. Ngươi phải chịu đau đớn mỗi năm, mỗi lần sinh con. Ngài cũng nói với người nam Adam rằng, vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây ta đã truyền ngươi không được ăn, nên đất sẽ vì ngươi bị nguyền rủa. Suốt đời ngươi, ngươi phải làm lụng vất vả mới có mà ăn. Gai góc và bụi gai sẽ mọc lên cho ngươi. Ngươi sẽ ăn hoa màu của ruộng đồng. Ngươi phải đổ mồ hôi chán mới có cơm bánh để ăn, cho đến khi ngươi trở về cùng với bụi đất. Vì ngươi đã từ bụi đất, ngươi là cát bụi, nên ngươi trở về cùng cát bụi, có nghĩa là chết. Sự chết chứng tỏ rằng dòng giống của loài người, không chừa một ai, đều là tội nhân. Vì rõ ràng không có ai trong chúng ta có thể sống mãi được, phải không? Dù cho bạn có mua được và uống được cái thuốc bổ collagen đắt tiền nhất trên thế giới, hay ăn được những thức ăn bổ dưỡng kéo dài sự sống mình đi nữa, nhưng rồi không trước thì sau, ai cũng phải đi con đường của sự chết. Dù bạn có là tỷ phú đi nữa, thì sự chết vẫn chờ đợi bạn. Dù tôi có nổi tiếng, tôi sáng tạo ra những phát minh tối tân đến đâu đi nữa, thì sự chết vẫn trông đợi tôi. Dù cho bạn có sức mạnh phi thường, sống khỏe đến đâu đi nữa, 100 tuổi, 36.000 ngày là mấy, tử thần vẫn chờ đợi bạn. Chết đây không có nghĩa là chỉ phần thuộc thể mà thôi, là lúc chúng ta tắt hơi và linh hồn này lìa khỏi xác. Nhưng nó còn có ý nghĩa rằng xa cách khỏi đấng tạo hóa đời đời, không phải 6 feet mà thôi, nhưng đời đời ở trong một hồ lửa cháy không hề tắt. Quý vị cứ tưởng tượng đi, về một ngày mà một người bị đưa đến một thế giới không còn một thứ gì của đấng tạo hóa ban cho nữa. Họ chỉ đau đớn, triền miên và không có thuốc kèm đau nữa. Họ sống trong sự tối tăm, không còn ánh sáng ông trời ban cho nữa. Không còn được thưởng thức những món ăn ngon miệng nữa, nhưng chỉ suốt ngày và đêm nghiến răng trong sự đau đớn, ở giữa vòng các ma vương và ác quỷ. Đó mới là sự chết đáng sợ mà Kinh Thánh nói đến. Đó là sự chết lần thứ hai mà nhân loại sẽ bị phán xét trong ngày tận thế. Cho nên chúng ta không thể nào hiểu thấu được ý nghĩa của Giáng sinh nếu trước hết quý vị không nhận biết sự hiện hữu của đấng tạo hóa và tội lỗi của loài người chúng ta. Quý vị có biết nếu không nhận biết sự hiện hữu của đấng tạo hóa là một tội trọng rồi không? Bây giờ tôi nói quý vị, nếu một đứa con mà mình sanh nó ra, mình bỏ công nuôi nấng nó và dạy dỗ nó, rồi một ngày nó bỏ nhà ra đi, nó không nhận mình là cha mẹ nữa, mà nó đi nhận ông hàng xóm là cha nó, thì theo quý vị, đứa con này có phạm tội không? Ai trong chúng ta cũng đồng ý là nó vi phạm tội bất hiếu, phải không? Bất ơn với cha mẹ nó. Và theo luật pháp ngày xưa, ở trong Cựu Ước, lời của Chúa có chép rằng, hễ đứa con nào mà sống như vậy đó, nó bị xử tử chết mà thôi. Bây giờ nếu đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta sức sống mỗi ngày, không khí để thở, mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruột tôi cày, lấy đầy bát cơm, mà chúng ta không biết cảm tạ và thờ trời, thì theo quý vị, cái tội đó phải tội trọng không? Còn hơn cái tội bất hiếu với cha mẹ nữa. Tại sao vậy? Bởi vì đấng tạo hóa của chúng ta vĩ đại hơn cha mẹ chúng ta, hơn tổ phụ của loài người chúng ta, thì cái đó là tội trọng hơn, phải không? Con người phạm tội với trời và không thể nào làm gì để có thể tự hàn gắn lại cái mối liên hệ đổ vỡ với Chúa được. Nếu được thì đã có người thoát chết và sống đời đời rồi. Ông trời cho loài người chúng ta có sự khôn ngoan để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống, phải không? Như là khi gặp cơn ôn dịch COVID-19, thì họ tìm chế ra được những thuốc vaccine, những thuốc ngự trùng. Con người có thể chế ra biến máy ra điện thoáng, những phát minh điện tử, những cái máy cell phone, máy bay, hệ thống vệ tinh nhân tạo. Nhưng mà con người sẽ không bao giờ tìm được cái vaccine để trị sự chết mà sống mãi được. Trong giữa sự bất toàn vô vọng của loài người thì Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại trầm luân trong tội lỗi. Khi mà họ không thể tự cứu mình được, thì Đức Chúa Trời nhân từ đã có chương trình để hàn gắn lại cái mối liên hệ mà con người đã làm đổ vỡ. Chúa chúng ta đến công bình, Ngài có thể tiêu diệt dòng dõi nhân loại mà dựng nên một loài giống khác tốt hơn. Nhưng Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đã chọn cứu rỗi nhân loại ra khỏi tội. Và sự chọn lựa này đòi hỏi một giá Đức Chúa Trời phải trả. Đó là con một của Ngài phải đến thế gian chịu chết, chuộc tội thế cho nhân loại thì họ mới sống được. Vì vậy, cách đây hơn 2.000 năm, ông trời trong thân vị của Chúa Giê-xu đã phải sanh ra thành người để cứu loài người trở lại với chính Ngài. Vì lý do đó mà chúng ta có Giáng sinh ngày hôm nay là cái thời điểm cách chúng ta hơn 2.000 năm, Chúa Giê-xu đã sanh ra đời trong lòng của một người nữ đồng trinh, không mang bản chất tội lỗi của Adam mà cứu chúng ta ra khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi và hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Trọng tâm của Chúa Giê-xu Giáng sinh không phải là để chúng ta vui chơi, không phải để chúng ta tặng quà cho nhau, không phải là chúng ta để làm giàu hay để trang trí lộng lẫy những cây thông xanh, nhưng để một ngày Ngài đã phải chết đổ huyết trên cây thập tự giá, chuộc tội cho nhân loại, cho tôi và cho bạn. Vì đó mà sứ đồ Phaolô đã tuyên bố chắc chắn trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 rằng đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa cứu thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu người tội lỗi, để cứu người tội lỗi. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi này như không, nghĩa là Ngài không đòi một điều kiện gì ở chúng ta hết. Vì nếu có điều kiện thì không có ai có thể đủ điều kiện được để được cứu. Dù bạn là tỷ phú hay là người kém học, không biết đọc, cũng có được sự cứu rỗi này. Dù bạn là da đen, da vàng hay da trắng đi nữa, bạn cũng được cứu. Dù cho bạn không có iPhone 12 đi nữa, bạn cũng có thể được cứu. Bạn chỉ cần một điều mà thôi, mà lời của Chúa đã giúp cho chúng ta thấy rõ. Lời của Chúa có chép thế nào để một người được cứu? Kinh Thánh nói, hễ ai nhìn con và tin con thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Nhìn con có nghĩa là sao? Nhìn con là tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế Đức Chúa Trời đã sai đến để cứu chuộc mình ra khỏi sự phán xét và sự chết đời đời của tội lỗi. Và tin con có nghĩa là nhận lấy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình, chứ không phải cho người ngồi bên cạnh của mình. Ngoài ra bạn không cần gì nữa để một ngày được vào nước thiên đàng mà tránh hồ lửa địa ngục. Đường lối của Chúa cứu chúng ta, tôi thấy nó còn dễ hơn là một người được trở nên làm công dân nước Mỹ nữa. Vậy mà tại sao bạn chưa nhìn và tin Chúa Giê-xu? Mỗi người chúng ta phải tự quyết định nhận cứu Chúa Giê-xu cho chính mình, mà không ai có thể làm được cho mình. Bạn tin thì bạn sống, bạn không tin thì bạn chết, tùy ở chính mình mà thôi. Có một câu chuyện ở trong một làng kia, có một ông cụ rất là khôn ngoan và ông rất là hiền từ. Có ai có vấn đề trở ngại gì đến thì ông sẽ cố vấn cho và ông sẽ giúp giải quyết được mọi vấn đề bởi vì ông rất là khôn ngoan. Nhưng mà ở trong làng đó thì có một đám trẻ rất là sất sượng, nó hay đi chọc quẹo nhiều người và nó kéo đến cả đám và nó có mưu kế để muốn bêu xấu ông cụ này. Thì trong đám những đứa trẻ này thì có một đứa nó cầm một con chim sẻ ở trong tay và nó hỏi ông cụ rằng: ông cụ ơi, ông cụ là người khôn ngoan nhất trong làng này phải không? Xin ông cụ cho chúng tôi biết rằng con chim sẻ này trong tay con nó sẽ sống hay là nó sẽ chết. Rồi cả đám thì nó nhìn nhau, nó cười đùa lên. Bởi vì chúng nó biết rằng nếu ông cụ nói chim này nó sẽ sống á, thằng bé nó bóp chết con chim. Rồi nó cười đùa, nó chọc quẹo ông cụ. Và nếu ông cụ nói rằng con chim này sẽ chết á, thì đứa trẻ nó buông ra để con chim nó bay đi và sống. Đằng nào đi nữa thì ông cụ cũng sẽ bị chúng nó có cớ bêu xấu, trêu chọc trước mặt nhiều người. Ông cụ khôn ngoan biết được ý của đám trẻ. Ông suy nghĩ một lát rồi ông trả lời: các con à, chim nó sẽ sống hay là nó sẽ chết, đó là tùy ở các con. Các con muốn nó sống thì nó sống, các con muốn nó chết thì nó chết mà thôi. Thưa quý vị, cũng vậy, Chúa đã ban sự cứu rỗi cho bạn. Bạn hưởng sự cứu rỗi hay không là tùy ở bạn. Nếu bạn nhìn và tin Chúa Giê-xu thì bạn được sống, còn không thì chết một ngày mà thôi. Tiếc thay cho ai đã nghe, đã hiểu ý nghĩa của Giáng sinh mà không tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu sao. Nhưng mà ngược lại, hạnh phúc đời đời cho những ai bằng lòng nhận món quà cứu rỗi Chúa ban cho bạn ngày tối hôm nay. Và tôi thật mong người nhận đó sẽ chính là bạn. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ phút này. Thưa quý vị, trong năm nay thì chúng ta đối diện với nhiều biến cố kinh khủng. Nào là vụ cháy rừng bên phía Tây, rồi bão tố ở miền Đông Nam. Và chắc quý vị biết rồi, có trên 1.6 triệu người đã chết vì cơn ôn dịch COVID-19. Một con số thật lớn mà không ai có thể nói rằng sự chết là một ảo ảnh nữa. Thưa quý vị, có sanh ra đời thì chắc chắn sẽ chết, chết là chắc. Vì đó là hậu quả của tội lỗi chúng ta, mà đã làm đổ vỡ mối liên hệ giữa người với trời. Từ khi tổ phụ loài người phạm tội và bị cách xa khỏi đấng tạo hóa, con người chúng ta đã đánh mất, không còn cái sức năng để sống mãi được. Nhưng chắc chắn sẽ một ngày chết và đi vào cõi hư mất. Nhưng Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại. Đức Chúa Trời đã sai con một của mình xuống thế gian trở thành người để chết chuộc tội cho chúng ta theo lẽ công bình, thì con người mới có lại mối liên hệ đó với Ngài. Chính cứu Chúa đã đến trong hiện thân của một hài nhi Giê-xu sanh ra trong Giáng sinh đầu tiên. Vì vậy mà Ngài còn được mệnh danh là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã thành người và ở cùng nhân loại. Thay vì số phận của loài người đi vào cõi hư mất đời đời, thì Đức Chúa Trời đã cung cấp một con đường sống qua sự giáng sinh của Chúa hài nhi Giê-xu, qua sự chết của Ngài trên cây thập tự giá, qua sự sống lại vinh hiển của Chúa để bảo đảm sự sống đời đời cho mọi kẻ tin. Chúa Giê-xu đã đến thế gian với mục đích đem nguồn bình an và vui mừng cho những con người còn sống trong tuyệt vọng, những con người còn đang sống trong cô đơn, còn lo sợ, không có ý nghĩa cho đời sống. Vì vậy mà đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, muôn vàng thiên binh hiện ra, hiệp cùng các thiên sứ trội tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn. Bình an vì Ngài đến ban cho chúng ta sự cứu rỗi, cho những người muốn nhận sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho là một món quà vô giá. Kinh Thánh nói rõ, chỉ bởi lòng tin chúng ta nhận lấy và bởi miệng chúng ta xưng nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Chắc các bạn thắc mắc, xưng nhận Chúa có nghĩa là sao? Xưng nhận Chúa có nghĩa là bởi lòng tin bên trong. Bạn chỉ cần nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con tin có đấng tạo hóa. Lạy Chúa, con tin có Đức Chúa Trời có thật đã dựng nên loài người chúng con. Con nhận biết mình là kẻ có tội, mà con không tự làm chi để được hàn gắn lại mối quan hệ với Chúa mà tội lỗi của con đã làm đổ vỡ. Con tin Chúa đã hy sinh con Ngài là cứu Chúa Giê-xu đã sanh ra trong Giáng sinh đầu tiên và chết trên cây thập tự giá chuộc tội cho con. Ngay bây giờ con xin ăn năn tội và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời con. Xin Chúa dẫn dắt con cho một đời mới bước đi theo Ngài, cho đến khi được vào nước thiên đàng đời đời với Chúa. Đó, bởi lòng tin, bởi miệng xưng, Kinh Thánh nói bạn được cứu rồi. Con chim sẻ sẽ sống. Tôi muốn hỏi buổi tối hôm nay, có ai trong phòng nhóm này đã thành thật cầu nguyện điều đó trong tấm lòng của mình như vậy không? Tôi muốn giúp quý vị cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Ngay chỗ mình ngồi, bạn chỉ cần giơ tay nói: mục sư giúp tôi, tôi cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện trong lòng, sư giúp tôi tuyên xưng niềm tin của tôi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Có ai không? Có ai buổi tối hôm nay bằng lòng làm điều đó? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Chúa giáng sinh vì tôi và vì bạn. Chúa giáng sinh để chúng ta được lên trời một ngày. Chúa giáng sinh để chúng ta sống có sự trông cậy. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không trước khi tôi cầu nguyện cho Thím Nga tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho mình buổi tối hôm nay? Thiên đàng bạn không chỉ cảm nhận được khi Chúa Giêsu trở lại mà thôi, nhưng bạn có thể kinh nghiệm thiên đàng ngay bây giờ, một cuộc sống bình an, vui mừng vì được Chúa cứu, vì cái gánh nặng tội lỗi của bạn được cất đi, được Chúa Giêsu cất đi. Hãy cho chúng tôi hướng dẫn bạn bước đi với Chúa Giêsu bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225-938-7305 ngay lúc này. Và chúng tôi thật mong được nói chuyện với bạn ngay lúc này và hướng dẫn bạn tiếp nhận làm cứu Chúa của mình. Gọi vào số 225-938-7305. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Tôi xin được phép cầu nguyện, nhất là cầu nguyện xin Chúa ban phước trên Thím Nga. Tôi hôm nay đã trong lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa và bởi dấu hiệu giơ tay để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Kinh Thánh nói thiên sứ trên trời đang nhảy múa vui mừng bởi vì một người tội nhân đã trở về với Cha. Chúng ta cũng vậy. Thật là một mùa Giáng sinh phước hạnh khi chúng ta thấy những người hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa. Chúa đến công bình và thánh khiết. Ngài có thể diệt dòng dõi của nhân loại bởi vì chúng con đã phạm tội cùng Ngài. Ngài có thể dựng nên một dòng giống khác tuyệt vời hơn. Nhưng Chúa đã không làm điều đó. Ngài đã chọn cứu rỗi chúng con. Ngài biết khi Ngài chọn điều đó, Ngài sẽ phải trả một giá rất đắt. Đó là con một của Ngài phải đến thế gian chịu chết trên cây thập tự giá, đổ huyết chuộc tội cho chúng con. Chúa nhân từ đã làm điều đó. Và điều chúng con làm chứng được mỗi năm đều làm chứng được ngày con trời đã giáng thế làm người trong Giáng sinh đầu tiên cho đến bây giờ. Chúa Giáng sinh không phải để làm vua, chưa tới lúc đó. Nhưng mục đích Chúa Giêsu Giáng sinh đầu tiên là để một ngày chịu chết trên cây thập tự giá, đổ huyết chuộc tội cho con, chuộc tội cho mọi kẻ tin, và tối hôm nay chuộc tội cho Thím Nga. Con cảm ơn Chúa tình yêu thương của Ngài vô bờ vô bến. Ngài cứu chúng con không đòi giá, không đòi điều kiện gì cả, chỉ bởi lòng tin, chỉ bởi bằng lòng nhìn con và tin con là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ thì được cứu. Nhưng con hết lòng vui mừng bởi vì tối hôm nay chị Nga đã nghe và hiểu được ý nghĩa của Giáng sinh là gì. Chị hiểu được đấng tạo hóa có thật. Chị hiểu được tình yêu thương của Ngài đã hy sinh con một là Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra đời và chết trên cây tự giá chuộc tội cho chị. Và tối hôm nay chị trong lòng cầu nguyện tin nhận Chúa và bởi dấu hiệu giơ tay để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Con cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn chị bước đi cho một cuộc đời mới có sự bình an mà thế gian không cho chúng con được. Dù thế nào đi nữa, chúng con luôn có sự bình an, có sự trông cậy, vì chúng con biết một ngày chúng con sẽ được về nước thiên đàng. Nơi Chúa ở đâu thì chúng con cũng ở với Chúa. Vậy con cảm ơn Chúa hết lòng. Xin Chúa tiếp tục ban phước cho mỗi người chúng con trong mùa Giáng sinh năm nay, để mỗi người chúng con là những ánh sáng rực rỡ của tình yêu thương, sự bình an của Chúa đến cho những người xung quanh. để ai nấy đều đến biết Ngài, tin Ngài và được cứu. Con cảm ơn Chúa hết lòng. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con.